hỏi, dấn thân vào mọi hoàn cảnh bằng ý lực thì kết quả sẽ ra sao? Đáp thưa, dùng ý lực dấn thân vào mọi hoàn cảnh, tức là ý lực chung sống với mọi hoàn cảnh, thì mới có cơ hội truy tầm chân lý. Chứ dùng lý luận mà không dùng ý lực để giải quyết trận đồ, thì làm sao cảm thông được giá trị của mỗi hoàn cảnh một. Mà giải thông được, mỗi hoàn cảnh đều có lý do của cuộc sống. Cuộc sống là một cơ quan điêu luyện tâm linh, tiến hóa tùy theo khả năng sẵn có của tâm sát của vạn linh. Trên mặt đất này, luật vay trả rõ rệt, làm người có răng thích ăn thịt thú, làm thú có răng cũng thích ăn thịt người. Sanh tử luân hồi liên tục, không sao tránh khỏi được. Đất ăn người, người ăn đất, con người đang sống nhờ sự tiến hóa từ mặt đất, qua qua sanh sanh mà hưởng thụ, cuối cùng thân xác cũng phải chôn vùi dưới lòng đất. Đó là định luật đã an bài. Biết trước nó như vậy nhưng không cách nào chống trả được. Luật trời có trước luật đời, chỉ có êm lặng chấp nhận mà tiến thân mà thôi. Ngược lại, người tu thiền là người chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào sẽ đến, tự nhịn nhục thăng hoa là thích ứng nhất. Kệ, phần hồn chuyển thức tâm linh, cải sửa tu thân sửa hết mình, đen bạc tình đời gieo ý thức khổ hành, tiến hóa tự lập tinh. Hỏi làm sao mới biết được luật trời? Thưa, muốn biết được luật trời thì phải thực thi trung tâm mới biết được luật trời. Tận trung tận tính là đời đổi thay, dịp may sẽ đến, không có gì quý bằng trung tính con người. Trung tính thì mới động lòng trời, tâm từ bi sẽ được thể hiện rõ rệt hơn. Ngược lại, bất trung bất tính thì chỉ tự mình phá hoại lấy mình, hoạn nạn càng ngày càng gia tăng. Hỏi, nếu bất trung với đạo pháp thì sao? Đáp, tôi bất trung với đạo pháp, với đạo mà mình đã nhận tu từ lúc ban đầu, thì nghiệp duyên sẽ tràn ngập ở tương lai, không sao cất đầu nổi, sẽ bị dồn dập từ hoàn cảnh này cho đến hoàn cảnh nọ, khó khổ triền miên. Điện năng xáo trộn, tâm thần bất ổn, cố gắng bằng cách mấy cũng không xong. Luật là luật rất rõ rệt, ngược lại trung tín với đạo pháp thì kẻ hung quá hiền, tự nó giải nạn, sống rất hẹp hòi đối với cặp mắt đời. Nhưng mà tâm đạo càng ngày càng được phát triển lớn rộng hơn, ý lực không lập phai, kể thành tâm tu luyện chuyển tiến hoài, thức giác bình tâm tự cảm sai, duyên nợ tình đời gây ác mộng, thực hành chân pháp chẳng lầm sai. Bé thường nói người xưng danh tu mà thiếu tu là sao? Đáp thưa, người xưng danh tu mà thiếu tu là người không chịu sửa bên trong để tự thăng hoa, chỉ biết hướng ngoại phê bình người khác, thị phi vô ích, miệng nói chuyện công đức của trời Phật nhưng chưa chịu lập hạnh tu tâm sửa tánh, tràn đầy mê chấp mà không hay, tự cho mình là đắc đạo, ôm lý này hết rồi chuyển qua lý nọ, tự làm khó chính mình mà không hay, không khai thác chân lý của chính mình, tạo cảnh đẹp cho những tâm không đẹp. thanh quan từ bi không được khai triển, nhìn sắc thân hiểu được hành trình đã đi đến đâu. Thiếu thành thật với chính mình khó mà thăng hoa về phần hồn. Bùa này qua, chú kia cũng tạm giúp, trong giây phút bình an mà thôi. Thực chất đã chuyển vào giới si mê thay vì tự thức. Mê tín dị đoan, miệng nói tin Phật nhưng chưa bao giờ diện kiến Đức Phật. Kinh yêu áp dụng toàn là lý thuyết lạc đàn, tu mà thôi. Triền miên giam thức trong khổ mà không hay kệ. Tâm thân bất ổn tự lưu đầy, kho khổ trạng gian chuyển chẳng hay. Động loạn si mê không ý thức, triền miên đầy đọa tâm thân này. Hỏi, tu mà không hành thì kết quả phải ra sao? Thưa, tu thì phải hành pháp thì mới có kết quả. Nếu tu mà dùng lý thuyết mà không hành thì cũng như không. Chân thức không khai, trí không mở thì lúc chết không kịp kỳ thăng hoa, mang xác làm người đã sai rồi lại còn tiếp tục sai thì càng thảm tệ. Cho nên người tu phải tự biết ăn năn sám hối, thực hành cho đúng pháp thì mới được cứu rỗi. Phải tự đặt mình vào một kỳ công tu luyện, không phải tạo ra một cuộc đua giỡn của đôi môi. Ngược lại, nó là một cơ hội thức tâm và thăng hoa ở trên đời này. Chẳng ai biết mình bằng mình tự hiểu. Tiên Phật cũng phải tự giác, tự tu thì mới thành. Bản thân bất độ hà thân độ, chính mình không biết thương mình, vậy ai là kẻ biết thương mình? Kẻ thương ai hơn họ chuyển hành trình thức giác, hành trình tự cảm minh. Duyên nghiệp tràn đầy tâm tự thức, cảm thông thiên địa tự xét mình. Hỏi, tu chạy và tu theo thì sao? Thưa, tu chạy là thiếu kiên nhẫn, nghe đâu ý đồ chạy theo đó, tức là tu chạy. Tu theo là dựa vào đám đông mà theo, chứ chưa ý thức được tu là gì. Trong một thời gian bị thử thách, lại chán nản, không có lập trường. Còn tu chơn, tự thức, thì chỉ noi theo chân lý mà tu, khai thác khả năng sẵn có của chính mình, mà thăng hoa tùy theo trình độ sẵn có mà tiến thân, tức là tu chơn. Tự tu tự tiến là vậy, sẽ không bị bỡ ngỡ trên đường hành pháp. Kệ, thực hành chân pháp tự khai tâm, mở trí hành thông uyển chuyển tầm. Tự thức chân tu là chân pháp khai thông tự tiến chẳng mê lập. Hỏi, ở đời này có kẻ vui người buồn là sao? Thưa, ở đời này có người vui chạy theo chuyện vui của người khác, buồn là không được sự đối đãi nồng hậu của người khác. Còn người thực hành chân pháp sửa tu thì không vui cũng chẳng có buồn, lúc nào cũng tự xây dựng trong quân bình thanh nhẹ, hướng về trời Phật thanh nhẹ, thức hòa đồng càng ngày càng lớn rộng hơn. Tự thức tâm là quan trọng đối với người tu. Dụng tâm hành pháp, trí khai thông, khai tầm tự thức, không còn bơ vơ trong sự buồn vui của tình đời. Tu đến dung điểm này thì mới có thể hiểu được hai câu: biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần kệ. tu thân khai mở chuyên cập tiên trí thức giải thông chẳng cảm phiền, thanh tịnh trong lòng không thắc mắc, sống hành chân pháp tự hành siêu. Có nhiều người xem vào vô vi để chờ cơ hội phá hoại vô vi thì sao? Thưa, vô vi là nhóm người tự thức và phát tâm tự tu tự tiến, không cần lợi dụng người khác và cũng không bị người khác lợi dụng. Mục đích của chính nó là giải thoát, thực hiện tha thứ và thương yêu, cứu độ quần sanh, không vụ lợi, giàu lòng bố thí chân ngôn, giúp kẻ yếu về tâm linh, minh xét lấy chính mình, đồng tu đồng tiến, không bao giờ chịu lệ thuộc bởi một ai, tự nó dứt khoát tiền tài danh vọng, tự biết yêu thương lấy chính mình, thực hiện chân pháp hướng về cõi vô sanh bất diệt. Kệ, chẳng còn ý nghĩ thiệt hơn động, giải chấp ta mê chuyển một vòng, chủ yếu tự mình xây dựng tốt, thực hành chân pháp trở về không. Hỏi, sự hiện hữu của nhân sinh tại mặt đất này chừng nào sẽ bị xóa bỏ? Đáp, thưa, tùy duyên nghiệp của mỗi hành giả mà hình thành, bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện được. Làm người ai ai cũng muốn bảo vệ sự sống còn của chính mình. Tại sao? Đáp, thưa, tập quán môi sinh từ lúc chào đời lần lần thanh tịnh, chỉ biết nuôi dưỡng thay vì phá hoại và hồi sinh. Lúc nào cũng sống trong hy vọng và hy vọng cả. Hỏi, người tu thì có gì đặc biệt hữu ích hơn người tu thiền? Đáp, thưa, người tu thiền sẽ được hiểu mình nhiều hơn, lui về thanh tịnh, tự vượt qua nhiều sự cám dỗ và thử thách, nhận định rõ sự tiến hóa hơn, từ cơ tạng cho đến khối óc sẽ được thay đổi theo chiều hướng tiến hóa học thờ, tùy theo sự dày công của hành giả sẽ tự chứng ngộ được chân trời mới thanh tịnh và vô biên. Kệ, hành trình khai triển thức triền miên, khai triển tâm linh rõ các miền, trí độ thân hành chân đạo pháp, hành thông khai triển ý giao duyên. Hỏi, bé sẽ có cuộc sống vui hòa bình, bé nghĩ sao? Đáp, thưa, bé luôn luôn hướng về thanh tịnh, thì sống chung hay là sống riêng bé cũng vậy thôi. Bé tham dự cũng do ý muốn của bạn đạo đề ra, bé chỉ biết giúp cho mọi người, mọi bạn đạo tự ý thức lấy chính mình mà thật mà tu. Cuộc vui sẽ có và tự thức, từ giọng hát câu hò sẽ làm những người tu yếu trở nên mạnh dạng trên được tu. Chung vui nơi thanh tịnh mới thật là vui, hằng đêm đồng tu thiền đem lại thanh khí cho nơi trú ngụ, ý thức rõ sự hữu ích chung, đó cũng là mầm móng cho việc phổ đạo ở tương lai. Kể, chung vui kết hợp nhiều từng tiếng, giải quyết thâm sâu, giải nỗi phiền, quyên luyên không rời, chung ý thức, cảm minh đời đạo, hồn thanh xuyên. Hỏi, người không biết thực hành pháp lý vô vi thì sao? Đáp, chưa, chúng ta có thể so sánh tâm tư giữa người thực hành và người không thực hành. Người thực hành chân chánh thì sẽ gia tăng phần nhịn nhục hơn người chưa thực hành, phần hướng thượng giải thoát nhiều hơn là phần cố bám tình tiền danh vọng, đỡ khổ hơn là người không hành. Người không hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì nó sẽ được mở tùy theo sự va chạm của tình đời đen bạc, trao nhồi khổ tâm, nhiên hậu mới thức. Ở trên mặt đất này không một ai khỏi khổ cả, người nào cũng muốn cho đẹp, muốn cho hay, nhưng chẳng một ai được toại nguyện cả. Chỉ có cảm thức được phần hồn đang bị giam hãm một nơi kích động và phản động của sát phạt thì mới sớm thức tâm buông bỏ sự tranh chấp vô lý, mà tự lui về thanh tịnh để tự dẹp bỏ những sự tranh chấp không cần thiết thì tâm thân sẽ được yên ổn hơn. Kệ tâm tư tự thức tự sanh tồn, nguyên lý vô sinh dẹp ác ôn, bền chí vững tâm duyên trí đạo, hành chân pháp rõ phần hồn. Đại hội Hồng Kông đang tiến triển đến đâu? Thưa đại hội, do ủy ban tổ chức cộng với tinh thần phát tâm của địa phương đúc kết thành một đại hội ở kỳ tới. Bé không chịu trách nhiệm như mọi năm, nhưng bé nhận lời mời bất cứ nơi nào có sự hợp tác chặt chẽ giữa bạn đạo và ban tổ chức đồng tham dự, như các bạn đạo vui trong tinh thần xây dựng cho chung. Bé nhận được những tin tức gì về Hồng Kông, bé cũng phải báo cáo cho ủy ban tổ chức đại hội tại Hoa Kỳ quyết định. Bé chỉ biết tham dự trên những lời hứa giấy trắng mực đen, chứ không có quyền hạn điều khiển đại hội. Bé luôn luôn kính trọng sự phát tâm của bạn đạo khắp các nơi. Kệ phát tâm xây dựng y chân lời, kính trọng thương yêu khắp các nơi, duyên đẹp chính là tâm đúc kết, thành tâm dâng hiến chẳng xa rời. Hỏi: muốn sửa mình thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn sửa mình thì phải tự gây cho chính mình một tập quán trật tự hướng thượng, lúc nào cũng phải đặt mình vào cơ tiến hóa rõ rệt từ tâm lẫn thân, nằm trong nguyên lý sanh trụ quả diệt và hồi sinh, tự tìm ra nguyên lý hóa sanh của xác thân thì sẽ tìm ra nguyên lý vô sanh nhiên hậu, mới có cơ hội đạt tới an nhiên tự tại không còn mê chấp, thì mới thấy đạo là tự nhiên và hồn nhiên mà có, từ thanh tịnh mà thành. Từ bi là tinh thần phục vụ và ban chiếu, nó cũng là ánh sáng cứu độ trên mặt đất. Kệ từ bi căn bản gấp mầm thanh, ban độ nhân sanh khắp các ngành, thức giác thực hành tâm tư tiến, thực hành thanh tịnh lại càng nhanh. Hỏi: tâm tư thường hướng thượng có được chư Phật quán chiếu hay không? Các thưa, tâm tư thường hướng về từ bi thì sẽ được từ quan của chư Phật ban chiếu. Hỏi: lấy gì làm bằng chứng? Đáp: thưa, hành giả tự cảm thấy, cảm nhận rõ rệt. Ở đời chúng ta thường hướng về tham dục thì cũng sẽ bị lôi cuốn về sự tham dục. Đòi hỏi về tâm tư bất ổn vì sự hao phí tinh ba của cơ tạng. Ngược lại, hướng thượng thì được hóa giải và tái hội với tinh ba của vũ trụ, thì sẽ không còn hoang mang nữa. Luồng điển trung tâm bộ đầu càng ngày càng dồi dào và sáng suốt, bằng lòng học sự nhịn nhục của nhân sinh lúc nào cũng quân bình, tự giải thông đời đạo, đến đi rõ ràng, cơ tạng cảm thức được nguyên lý vô sanh tự bi là sức mạnh suốt cả một kiếp người chỉ biết nhịn nhục để tự thức và thắng qua. Kể vui trong nguyên lý sanh tàu tiến, tự thức chung vui chẳng có phiền, duyên nợ tình đời nêu nhẫn nhục, học thanh khư trực trở thành thanh. Tu sao mới gọi là tinh tấn? Thưa, giữ đúng kỷ luật tu học hàng đêm, luôn luôn khắc khe và hạch hỏi lục căn lục trần, thì chúng nó mới tiến qua được. Từ ăn uống cho đến hành động, trí tâm luôn luôn hướng thượng, chăm lo cho sự tiến hóa của tâm linh, nghiêm trị những phần tử phản loạn của nội tâm. Hứa sao làm vậy, trật tự theo chiều hướng phát triển từ cơ tầng một phù hợp với nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Trật tự tức là giải trượt quy hội tâm linh, hướng về vô sanh không còn mê chấp, ý chí nhịn nhục tối đa, thanh tịnh hòa cảm với muôn loài vạn vật, ứng hiện trong nội tâm hằng giờ hằng phút hằng khắc. Trật tự tiến hóa trong thanh tịnh sẽ đem lại ánh sáng từ bi rõ rệt, lúc nào cũng vui hòa trong thanh tịnh. Kệ, cơ năng phát triển chung hành tiến, giải tỏa mê lầm tự tiến xuyên, chờ độ duyên nay nay giải bỏ, thực hành chân chánh cảm giao liệt. Cuộc chung sống có ý nghĩa gì? Thưa, cuộc chung sống hòa bình có ý nghĩa chung học tham thiền, để đem lại sự thanh tịnh cho tâm thân của mỗi bạn đạo, đóng góp sự thanh tịnh chung cho khối tâm linh đang phát triển sẽ có những cuộc chung sống nhiệm hành. Mỗi bạn đạo sẽ tìm lại sự thanh tịnh của chính mình, sự màu nhiệm chung vui, bất khả luận bàn trong nội tâm. Sẽ có những buổi văn nghệ do bạn đạo hoạch định chung vui, cộng với giọng ca câu hò minh triết, hướng về tâm linh minh giải, điện năng khuyến khích, tu học sẽ dồi dào hơn, thanh lọc tâm linh bằng cách chung thiền mỗi ngày. Kể, vui hành minh triết giải tâm linh, nhập định tham thiền xét xét minh, hướng thượng bình tâm gieo ý thức tu hành thanh tịnh lại càng minh. Cuộc họp mặt đêm qua có vui không? Chưa, rất vui và xây dựng niềm tin hướng về thanh tịnh vô sanh. Thật là giây phút thiêng liêng cảm động, giọng hát câu hò qua là văn minh triết độ tha tại trầm, rất linh động. Nhiều tiếng tâm linh hướng về thực chất, khai thông những quẩn khúc trong nội tâm của mọi người càng nghe càng thấm thía, theo dậy sự nhịn nhục thăng hoa của mọi người, không khác gì chúng sanh đang kết qua dân Phật. Cuối cùng mọi người được cảm không phải vì tiền, nhưng vì tâm là chánh, những niệm thực hành cho đến đích. Cuộc sống trong nền tảng văn minh chưa từng có. Văn tức là nghe mà tự hiểu, để làm hành trang trên đường tu học, sẽ cảm thấy rất ấm áp nơi chỗ chiếc trang lạnh lẽo, nhưng vẫn sưởi ấm được phần hồn tiến hóa. Vui thay và lành thay, dương may vẫn còn, để chứng minh rõ rệt lý sanh tồn, mạng mạc thanh thanh diễn dẫn hồn. bất diệt vui tu tâm trí đạo, cảm minh lý đạo sống ổn toàn. Ơi pháp lực không suy, tâm người cố chấp thì ni rất rồi. Chính mình chấp cảnh sang tội, không nuôi ý lực. Không nuôi ý lực, không hồi được tâm. Lý đạo diệu thâm, bình tâm học hỏi âm thầm tiến lên. Đạo tâm đã sẵn có nền, khai thông chi đạo. Khai thông chi đạo bấp bên chẳng còn. Nguyên lý sanh tồn, ba ngày một kiếp giữ hồn ló tu. Chẳng còn nuôi dưỡng ý ngu, cảm minh đời đạo. Cảm minh đời đạo trùng tú hoài hoài. Giải nghiệp hai vai, tâm mộng tiến hóa đạt ngày vinh quang. Khai minh trí độ nhiều màng, giao du thanh tịnh. Giao du thanh tịnh, cảm minh Phật trời. Tiến hóa hợp thời, chiều sâu tâm đạo có lời nhũ khuyên. Giải thông nguyên lý các miền, vô sanh tự thức. Vô sanh tự thức, đạt duyên Phật trời. Hỏi cuộc vui, sắp chia tay bé có buồn không? Thưa bé lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng phải làm việc cả, vui chơi cũng phải phát triển sự vui chơi. Hòa ái, tương thân, đời đạo minh chánh, thực hành bằng ý chí mọi người cộng hưởng mà thích tâm, khai thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm tự sáng choang, giữ niềm tin yêu và cứu độ. Số người tham dự được hưởng đồng đều, tùy theo trình độ của mỗi phần hồn. Việc làm có ý nghĩa cảm động lòng người, tùy theo giây phút hướng thượng của tâm linh. Cuộc hội tụ tâm linh rất quý giá, hướng nhà trong dư thanh sạch. Kể giao ý niệm chung thực hành, khai thông trí tuệ hướng về thanh. Quy Phật pháp trì duyên thức, cảm thức chân lòng sống vô sanh. Bản đạo ra về, cuộc vui kết thúc hương quê thực hành, nằm trong nguyên lý vô sanh. Tăng trang khói ốc, tăng trang khói ốc, hương thanh tự về. Chẳng còn mãi mê, cảnh đời là tạm, về quê chánh đường, tự mình cảm thức tâm tường. Tham thiền nhập định, tham thiền nhập định, giấu gương thế trần. Tự mình ở thế xét cân, đường tu chánh thức nghĩa ân phụ đề. Thực hành giải lối tự về, thoát ly trầm tục. Thoát ly trầm tục, giải mê cõi trần. Thực hiện ân cần, vô vi chánh pháp giải lần. Giấc mơ dù cho kích động thiên cơ, tâm tu vững tiến. Tâm tu vững tiến, vượt thiên thức hồn. Thanh tịnh ông tòng, về quê tái hỏi son một lòng. Thực hành nhập định ngoài trong, vui say mùi đạo. Vui say mùi đạo, thâm vong trở về. Hỏi, một bé tám viết bằng hằng ngày để làm gì? Đáp, thưa, viết để giúp đỡ bạn đạo tự thức và tự tu tiến, giải tỏa sự mê chấp và phiền muộn của bạn đạo quý yêu của bé. Loại người nào mới được quý yêu? Đáp: thưa, loại người biết quý yêu tâm thân của chính họ, tức là chịu tu và chịu nghiền ngẫm lời hay đẹp, hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Ngược lại, những người tự đắc tự cao sẽ bị nghịch lại chiều tiến hóa của chính họ, tức là hạ tầng công tác tiếp tục gieo phiền cho nội tâm và gia can. Kệ: khổ hành tự tạo lấy khó khăn, chẳng thức hòa tán chẳng thực hành, ý đẹp tâm lành nắng tiến hóa tràn đầy mê chấp, khổ vào thân. Hỏi: hạnh đức của người tu là gì? Thưa: sự quyết tâm tu sửa của hành giả sau khi kích động và phản động của tình đời. Nhưng hành giả cương quyết một đường tu học nhiên hậu mới tạo được hạnh đức tràn đầy trong tâm, hướng về con đường cứu độ quần sanh. Hỏi: những người đứng ra tổ chức đại hội cần có hạnh đức hay không? Đáp: thưa, rất cần hạnh đức tu học thì bề trên mới ban chiếu cho một ý lực mạnh mẽ thăng hoa hướng thượng, thì tổ chức sẽ được tốt đẹp. Trời Phật luôn luôn giáng độ cho chúng sanh cộng hưởng vào giây phút cuối cùng của mỗi tổ chức, nhưng họ mới có cơ hội xét được lập trường tu học của mọi hành giả. Cho nên vô vi luôn luôn bị trở ngại trong lúc ban đầu, nhưng rốt cuộc lại được sự thành tựu ở về sau. Thấy dễ mà khó, thấy khó mà dễ, tùy duyên mà phát triển thôi. Kể: do tâm minh giải tự phục hồi, ý chí hành thông tự đắp bồi, duyên đẹp tâm lành thay tận độ, cảm thông trời Phật chiến từ hồi. Hỏi: muốn tu cho có trật tự thì phải làm sao? Thưa: muốn tu cho có trật tự thì phải vun bồi ý chí trước hết, thật sự hướng tâm về con đường giải thoát, tức là phần hồn phải luôn luôn nhớ ghi quê xưa, trốn cũ, tức là cõi thiên đàng bất diệt, hướng về nền tảng tiến hóa vô sanh. Ý lực sẽ được vun bồi càng ngày càng mạnh thêm. Mỗi giờ tham thiền là một cuộc thay đổi nhẹ nhàng của tâm linh, dần dần bớt ham thích chuyện đời thì mới cấy được phúc điền trong nội tâm. Quên đi sự mê chấp, tâm hồn phẳng lặng thanh quang xuất phát, mắt sáng mặt tươi, càng ngày càng giải bỏ nghiệp tâm, diệu thông thức pháp, tức là hiểu được đường đi của chính mình. Trong lúc nhập định chẳng còn bơ vơ và khổ đau nữa. Kệ: thức hồn chẳng cảm bơ vơ khổ, ổn định tâm hồn định thức vô, lục tự quan khai tâm ý đẹp, sửa mình tiến hóa niệm Nam Mô. Người tu mà còn trách người khác thì sao? Đáp: thưa, người tu mà còn trách người khác thì thức hòa đồng chưa mở để minh xét việc của chính mình còn đứng đúng, có đúng hay không. Đối với người mở thức hòa đồng thì luôn luôn hướng về lợi ích chung. Ngược lại, thức hòa đồng chưa mở thì chỉ nung nấu sở thích của chính mình mà thôi, thì mỗi mỗi sẽ bị nghịch lại chính mình, kích động, khó ăn, khó ngủ. Người chân tu thì phải luôn luôn giữ hòa khí để khai thông mọi việc, hướng thượng phân giải, chứ không ôm chấp một chiều làm tổn hại khối óc. Kệ: việc đời ôm chấp khổ tâm đau, trí tuệ khai thông giải trước sau, pha chấp giải mê là tự tiến về không thanh nhẹ rõ nhiệm màu. Ngày 24/4/1992 hỏi, bé đi xe một đêm dài đến 2 giờ khuya mới đến nhà, bé có mệt không? Đáp thưa bé cảm thấy một giấc thiền trên xe càng khỏe hơn, vui vẻ đến nơi rất bình an, cảm thấy trời đất cấu tạo. Sát bé rất tinh vi, cộng với khối óc hướng thượng, lúc nào cũng cảm thấy đang sống vui với trời Phật. Ngồi xe ngồi thiền cũng vậy đó thôi. Sự sáng tạo quân bình của nhân sinh đã tạo thành một ý lực hỗ trợ cho sự cảm thức tâm linh là vô cùng và bất diệt. Nhìn lại đâu đâu cũng đang phục vụ cho tâm linh tiến hóa. Làm người hiểu được điều này lại càng vui, cảm thức rõ rệt. Loài người là ánh sáng trên mặt đất, tìm đủ mọi phương phục vụ thể xác và tâm linh. Kệ cơ duyên xét rõ hành trình tiến, cảm thức vô sanh lại nói liền, gây gắt tình đời duyên tận độ, truyền thiền tâm vẫn tiến vẫn nam mô. Hỏi, mặt đất này số người càng ngày càng đông, mưu lợi dành ăn cho đến lúc nào mới yên? Đáp thưa, sự sống và sự hiện diện do nhu cầu của mặt đất tận dụng nhân loại để khai thác mặt đất tùy theo lòng tham và ước vọng sự sinh tồn của nhân sinh. Đều có sự quy định sự đến và ngày đi, tự thanh lập qua cuộc thanh lập theo trình độ nhân duyên mà tiến hóa. Không ngừng nghĩ, trừ phi những người nào quyết tâm hướng về giải thoát thì mới bớt được nhiệm kỳ lưu trú tại mặt đất. Mặt đất này học từ bi mà tự khai mở lượng từ bi thì mới cảm nhận được sự hòa bình của nội tâm. Tầm tu thầm tiến thì mới không còn tranh chấp cuộc sống hiện tại. Để biết trời biết Phật lại càng yên, giải thoát quý giải nỗi phiền, căn cội rõ ràng duyên đạt thức, bình tâm nhập định tự mình xuyên. Hỏi, khả năng mãnh lực của đồng tiền lôi cuốn mọi người tại mặt đất là sao? Đáp thưa, nó là một khả năng nhìn nhận bởi loài người, lôi cuốn lòng tham của mọi người bất cứ lúc nào. Biến thể của nó là xây dựng lòng tham của mọi người càng ngày càng xa lìa sự sống thiên nhiên và tự nhiên, tạo dục ích kỷ và ác ôn. Ngay trong gia đình cũng gặp phải sự kích động và phản động của đồng tiền. Còn người tu thiền thì ý lực giải thoát càng ngày càng mạnh hơn, tự nó xa lìa sự lôi cuốn của tiền tài danh vọng mà sống thật với chính mình hơn. Kệ, trở về thực chất thiên nhiên hưởng, chẳng có sân si lại mở đường, ý lực vô sanh đồng chuyển thức, trong không lại có vẫn yêu thương.